Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn ta không ỷ vào lời chứng của một người. Nhưng ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát. Gioan là đèn cháy sáng và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó. Nhưng phần ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan nữa. Đó là những việc cha ta đã giao phó cho ta thực hiện. Chính các việc mà ta đang làm minh chứng rằng cha đã sai ta.
Xin cho lòng chúng con không oán hơn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến thân phục vụ và hướng đến ân tình trời cao.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi.
Kính thưa quý anh chị, bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 6 của tuần thứ 3 mùa vọng. Một ngày rất là hiếm có trong phụng vụ mùa vọng. Thường thường là không có tới ngày thứ 6 đâu. Ngày thứ 5 cũng còn không có, thứ 4 cũng có thể không có, có những năm như vậy. Huống chi là tới ngày thứ 6. Nhưng mà năm nay là năm rất đặc biệt, có cả ngày thứ 6 nữa. Và vì thế nên từ ngày thứ 7, 17 cho tới ngày thứ 7 tuần sau, 24 là đúng tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh. Vậy thì trước tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh thì chúng ta thấy ngay một bài phúc âm theo Thánh Gioan này. Thật ra từ đầu tuần thứ 3 này, từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì đều là những bài phúc âm được giáo hội chọn đọc về Thánh Gioan Tiền Hô thôi. Kể cả bài thứ 6 này. Nhưng mà bài thứ 6 này nó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Ý nghĩa chỗ nào? Ý nghĩa ở chỗ đây. Bài phúc âm cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu nói với những người Do Thái là Gioan Tiền Hô đó được sai đến để làm chứng cho sự thật. Sự thật đây là gì? Là chính Chúa Giêsu Kitô. Do đó nên chính Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã công nhận là đứng đến sau ta, không đáng cởi dây giày cho người, người cao trọng hơn ta, vân vân và vân vân. Và chính ông đã bị chết vì sự thật. Khi ông can vua Herode để khỏi làm những sự bậy bạ trong đời sống hôn nhân của ông, lấy vợ của người anh, và chính vì ông làm chứng cho sự thật mà ông đã bị chém đầu. Và cái đầu của ông được tiêu biểu cho chính Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu của ông, là đứng đến sau. Ông không đáng cởi dây giày cho người, có nghĩa là ông chỉ ở dưới chân của người thôi, còn người là đầu của ông. Và cái chết của ông báo hiệu cho cái chết của đầu, là của chính sự thật, là Chúa Giêsu Kitô. Ông tới để làm chứng cho sự thật. Về phía loài người thì Chúa Giêsu thật sự là cần cái chứng của tiền hô Gioan Tẩy Giả. Bởi vì ông có thế giá với dân Do Thái. Còn Chúa Giêsu đến sau ông thì cần có một người có thế giá giới thiệu. Và sau khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa thì ông đã giới thiệu với cả dân chúng cũng như là các môn đệ của ông. Đây là con chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Ông đã nhận biết sự thật và làm chứng cho sự thật. Và thật sự Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Tuy nhiên, chính trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu lại nói thêm là chứng của Gioan không có đủ. Chúa không cần chứng của Gioan. Nhưng mà vì dân Do Thái mà Chúa cần đến Gioan để làm chứng cho Chúa. Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Và Chúa Giêsu còn nói về Gioan như thế này: Gioan là đèn cháy sáng và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó. Có nghĩa là tin tưởng vào tiền hô Gioan. Bởi thế nên ông ấy nói về Chúa Giêsu thế nào thì sẽ giúp cho người dân Do Thái dễ nhận biết Chúa Giêsu hơn. Thế thôi. Nhưng mà thật sự đấy chỉ là chứng loài người thôi, chứ không phải là chứng của Thiên Chúa. Bởi vì Ngài cũng là loài người. Do đó nên Ngài được ơn soi động để mà nói về đứng đến sau Ngài thôi. Nhưng mà còn một cái điều chứng tỏ Chúa Giêsu thật sự là đấng thiên sai, đó là chính công việc Ngài làm. Mà những công việc đó là những công việc được Cha sai người làm. Và Ngài làm những công việc đó, Ngài làm những công việc của đấng đã sai người, thì mới thật sự người là đấng thiên sai. Chứ còn Ngài làm theo ý riêng mình thì không phải là đấng thiên sai nữa. Và làm sao mà biết được là những gì Ngài làm là theo ý Cha Ngài mà không phải là ý của Ngài? Thì thường thường những cái việc đó là những việc trái ý của người. Những cái việc mà theo trần gian không ai chấp nhận như vậy. Chẳng hạn không xuống khỏi thập giá. Thì đó, nếu người muốn xuống khỏi thập giá có được không? Được. Nhưng mà người không. Đấy có phải làm theo ý Cha của người không? Rồi, có những lần dân Do Thái muốn giết Chúa, nhưng Chúa chưa cho phép giết. Bởi vì đó không phải là cách Chúa Cha muốn Ngài chết. Chúa Cha muốn Ngài chết trên cây thập tự giá cơ, ở trên đồi Canvê cơ, ở ngoài thành Jerusalem cơ, ở giữa hai tên trộm cướp cơ. Đó mới là cách Thiên Chúa đứng sai người muốn cho người chết. Đó, người đã chấp nhận tất cả những gì trái ý của mình để làm theo ý Cha, để chứng tỏ rằng ta là đấng thiên sai, chính Cha ta đã sai ta. Cái đó mới là cái chứng thực ngươi là đấng thiên sai. Vậy thôi. Còn chứng của Gioan chỉ là lúc ban đầu giới thiệu Chúa với cộng đồng Do Thái. Nhưng chính Chúa Giêsu đã phải tự làm chứng về mình, tự làm chứng cho mình. Chẳng những bằng lời nói, như là trong phúc âm Thánh Gioan từ đoạn 6 tới đoạn 8 chúng ta thấy rõ điều đó, mà giáo hội đã chọn đọc trong hai cái tuần cuối của mùa chay. Chính Chúa Giêsu biết mình là ai, từ đâu tới, đã nói cho dân Do Thái, nhưng mà họ không hiểu, họ không chấp nhận. Đúng hơn là có người chấp nhận, có người không. Và đó là họ đã chống đối nhau, giữa dân Do Thái với nhau, giữa dân với lại các vị lãnh đạo tôn giáo và giữa các vị lãnh đạo tôn giáo với nhau. Chúng ta cứ đọc lại phúc âm Thánh Gioan, chúng ta sẽ thấy điều đó. Và khi Chúa Giêsu làm chứng cho sự thật, Chúa chứng tỏ là chính ta là đấng thiên sai, là tất cả những gì Thiên Chúa tỏ mình ra qua ta, và những việc ta làm là để chứng tỏ Cha ta là ai, là đấng sai ta, và Ngài như thế nào, Ngài muốn cái gì, Ngài muốn cứu độ nhân loại. Thế thôi. Và Chúa Giêsu đã vượt qua nơi cái nhân tính của Ngài, một cái nhân tính mà Ngài đã mặc lấy khi nhập thể làm người. Và qua cái nhân tính đó, Ngài cũng chấp nhận tất cả mọi tội lỗi của con người từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế, và đã tự nguyện hy sinh đền tội thay cho con người. Và Ngài đã chết, nhưng Ngài đã sống lại để chứng tỏ Ngài thật sự không phải chỉ là người thuần túy mà còn là chính Thiên Chúa nữa. Do đó nên qua cái bài phúc âm của ngày thứ 6 tuần thứ 3 mùa vọng đây, chúng ta có thể thấy được một cái điểm chính yếu như thế này: Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu chuộc toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ cứu chuộc dân Do Thái thôi, mà Ngài cứu chuộc là cứu chuộc con người khỏi tội lỗi và sự chết, chứ không phải chỉ có cứu lấy dân Do Thái khỏi quyền lực chính trị của đế quốc Roma. Và chính vì thế nên Chúa mới là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Bởi vì vua nào cũng vậy, cũng tội lỗi rồi cũng chết. Nhưng mà chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô mới sống lại. Một mình Chúa Giêsu Kitô mới cứu chuộc con người khỏi tội lỗi và sự chết mà thôi. Không một ai trên trần gian này có thể làm điều đầu đó. Và vì thế nên Ngài chẳng những là đấng cứu chuộc nhân trần, Redemptor Hominis. Tuy nhiên, để chứng tỏ Ngài là đấng cứu chuộc nhân trần thì người phải là đấng thiên sai của dân Do Thái, Messiah của dân Do Thái. Nếu Ngài không phải là đấng thiên sai của dân Do Thái thì Ngài cũng không phải là đấng cứu chuộc nhân trần, không phải là đấng cứu thế. Mà đã là đấng cứu thế phải là đấng thiên sai của dân Do Thái. Mà đã là đấng thiên sai của dân Do Thái thật thì chính là đấng cứu thế. Ngài mặc lấy nhân tính của loài người, nhưng nhân tính đó lại mang dòng máu Do Thái. Đấy, tất cả những điều đó là chứng tích lịch sử. Ngài có gia phả đàng hoàng, sinh ra như thế nào, từ đâu, rồi ngược về với lại Adam, theo gia phả của Thánh Luca. Còn theo gia phả của Thánh Matthew thì từ Abraham trở xuống. Đó, Ngài mang dòng máu Do Thái. Bởi vì dân Do Thái đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng và tỏ mình ra cho họ qua dòng lịch sử cứu độ của họ. Cho tới thời điểm viên mãn là thời điểm mà Thánh Phaolô ở trong thư Galata đoạn 4 câu 4 đã nói. Tới thời điểm viên mãn, Thiên Chúa sai con người sinh ra bởi người nữ, sinh ra dưới lời luật để cứu những người sống dưới lời luật. Như thế thì bài phúc hôm nay Chúa Giêsu nói đến tiền hô Gioan Tẩy Giả với tư cách là một chứng nhân của người cho người giữa dân Do Thái. Nhưng mà nếu người thật sự là đấng thiên sai của dân Do Thái thì người cũng chính là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Và đó là lý do khi Chúa Giêsu sinh ra thì thiên thần đã ca hát vinh danh Chúa cả trên trời, bình an giữa thế cho người tiến đông. Và chính thiên thần đã báo tin cho các mục đồng, ta báo cho các ngươi một tin vui mừng, đó là hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Đó là một tin vui mừng, bởi vì đấng cứu thế là đấng cứu chuộc nhân trần tất cả loài người, trong đó có dân Do Thái. Bởi vì Ngài tới để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, ban ơn cứu độ cho cả xác lẫn hồn của chúng ta nữa. Lạy mẹ Maria, mẹ được diễm phúc vì được làm mẹ của Thiên Chúa làm người. Xin mẹ giúp cho chúng con có một tâm hồn gắn bó với mẹ để cùng với mẹ đi sâu vào tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Nhờ đó chúng con xứng đáng long trọng cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người, mầu nhiệm Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Amen.